Cha nghĩ nếu một ngày sửa được hồ sơ, cha sẽ mang kết quả về. Cha không muốn mỗi lần thất bại lại bắt hai mẹ con thất vọng cùng. Nhưng mẹ vẫn biết lá thư. Biết một phần. Không biết cha gửi bao nhiêu đơn. Linh xếp những phiếu hẹn theo năm. Một khoảng trống 7 năm xuất hiện sau khi mẹ mất. Thời gian này cha dừng lại. Cha không còn biết sửa hồ sơ để làm gì. Người cần nghe nhất đã không còn. Rồi Duy lớn lên. Nó tìm cha. Hỏi tại sao cả thị trấn gọi cha nó là anh hùng còn hồ sơ kín lại ghi lỗi bảo trì. Cha bắt đầu gửi lại. Linh nhận ra cha đã mắc kẹt giữa hai cách bảo vệ đối nghịch, giữ lời hứa để Duy không mang tội của cha, rồi tìm cách trả sự thật cho Duy khi anh đủ lớn để tự mang phần lịch sử của mình. Trong cả hai cách, ông đều quên rằng Linh cũng đã lớn. Ngày mai con sẽ giao bản số hóa, bảng hát và cho họ kiểm tra bản gốc tại chỗ, cô nói. Nếu cần mang đi, họ phải lập biên bản tình trạng và dùng hộp bảo quản. Ông Thành gật đầu. Con quyết định. Chúng ta quyết định. Nhưng từ giờ cha phải nói trước khi biến một quyết định trung thành gánh nặng riêng. Ông nhìn cô, chậm rãi đáp, cha sẽ tập. Sáng đoàn kiểm tra đến, trưởng nhóm là một phụ nữ trẻ hơn Linh tưởng. Chị không vội nghe bản ghi. Chị yêu cầu xem chuỗi bảo quản, cách số hóa và file thô trước khi lọc. Linh đưa nhật ký thao tác, ảnh từng bước và ba ổ lưu độc lập. Duy trình bày sơ đồ dơ le. Ông Thành tự đọc lời khai, không né câu hỏi nào. Một cán bộ lớn tuổi hỏi vì sao ông không khai về Khải ngay sau tai nạn. Vì tôi đã hứa sai, ông Thành nói. Ông cho rằng người chết đáng được bảo vệ hơn nạn nhân. Khi ấy tôi cho rằng có thể tự nhận mọi lỗi mà không làm mất sự thật. Tôi đã nhầm. Nhận thay không làm lỗi biến mất. Nó chỉ làm hồ sơ sai và khiến người khác không thể chịu đúng phần trách nhiệm của họ. Linh ngồi phía cuối bàn. Cô không can thiệp. Lần đầu tiên cha cô tự kể chọn một câu chuyện trước người có quyền ghi nó xuống. Trong thời gian chờ, Linh hủy hợp đồng bán nhà và trả cọc bằng tiền tiết kiệm. Người môi giới dọa kiện, nhưng giấy thỏa thuận cho phép bên bán rút nếu danh giới sử dụng chung chưa được công bố. Duy tìm được bản đồ chứng minh đường vào kho và giếng nước chưa bao giờ tách khỏi di tích gà. Người mua nhận lại tiền rồi bỏ cuộc. Con sẽ mất gần hết khoản dành mua căn hộ, ông Thành nói khi biết chuyện. Con chưa quyết định giữ nhà mãi, nhưng con đã quyết định không bán trong lúc chưa hiểu nó. Vâng, ông gật đầu. Giữa hai cha con, đó gần như một lời cảm ơn. Phòng ký ức được bắt đầu bằng công việc nhỏ nhất, chống rột. Duy thay ngói, bà Mến nấu cơm cho nhóm thanh niên trong thị trấn. Còn Linh phân loại bằng. Cô đặt ba nguyên tắc trên cửa. Người kể giữ quyền với giọng nói của mình, không cắt lời để đổi nghĩa, im lặng cũng được lưu nếu người kể muốn.